7. Thiếu kỹ năng cần thiết. Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến một người thành công trong thế giới kinh doanh, trong khi những người khác chưa bao giờ đạt được thành quả như mong đợi? Nhìn chung có 3 yếu tố cần thiết đem lại thành công: sự thông minh, động lực, nói cách khác là nhân tố khát vọng, và các kỹ năng giao tiếp, liên kết, con người. Nếu thiếu một trong 3 kỹ năng này, sự nghiệp thường chỉ dừng lại ở mức trung bình. Ví dụ, người vô cùng thông minh nhưng lại không có động cơ thường không thể tiến quá xa. Có động cơ mạnh mẽ nhưng lại không có khả năng giao tiếp với người khác thì sự nghiệp cũng khó có thể vững chắc. Vì kỹ năng con người tạo nên chiếc kèo gắn kết chúng ta. Tuy nhiên, kỹ năng con người và giao tiếp xuất sắc nhưng lại không có động cơ và đầu óc thông minh thì khó có thể chắc chắn cho một sự nghiệp kinh doanh thành công. Mọi người có mức độ thông minh, động cơ và khả năng giao tiếp khác nhau, và cả 3 yếu tố này mang tính quyết định đối với năng lực của một cá nhân. Tuy nhiên, mặc dù chủ lao động không thể thực sự tác động lên 3 kỹ năng này ở nhân viên, nhưng vẫn có một nhóm đặc tính phụ thực sự có thể gây ảnh hưởng xét trên quan điểm tương tác và giáo dục con người. Khi nhân viên nổi trội trong các lĩnh vực như tổ chức, quản lý thời gian, phương pháp kỹ thuật, giải quyết các vấn đề một cách logic, sự nghiệp của họ thường nổi bật và công ty sẽ gặt hái được lợi nhuận. Tuy nhiên, những kỹ năng tương tự bị hao mòn do ít ứng dụng hoặc thiếu động lực. Lúc này sự nghiệp cá nhân bị đình trệ và ảnh hưởng đến thành tích của công ty. Khi bạn bị thử thách trước nhân viên có năng suất công việc trung bình, đầu tiên hãy tìm cách tạo ra một môi trường làm việc để họ có động lực cho bản thân. Tiếp theo, đào tạo và chuẩn kỹ năng cho họ để giúp họ đạt được thành công. Thứ ba, buộc họ phải có trách nhiệm với sự trưởng thành và phát triển của mình. Suy cho cùng, không giám sát viên nào có thể buộc cấp dưới tự giáo dục bản thân bằng cách đọc các tạp chí kỹ thuật, báo chí chuyên ngành hay các bản báo cáo thường niên. Tuy nhiên, giám sát viên có thể đặt ra những yêu cầu cao hơn và những mốc mới cho nhóm, khiến nhân viên cảm thấy được hỗ trợ và hợp tác làm việc, tự đổi mới bản thân theo những nhu cầu thay đổi của công ty. Chương này sẽ tập trung vào các chủ đề tạo ra các kỹ năng cần thiết của một nhân viên mới, hay xác định xem nhân viên thử việc có thể phát triển sự nghiệp của mình đến mức nào tại công ty. Bạn hãy đơn giản hóa các nhu cầu, hướng nhân viên tới mục tiêu cần đạt được, và đòi hỏi họ ở mức cao. Những điều này có thể trừu tượng với bạn và đôi khi khó cụ thể hóa, nhưng chúng lại rất quan trọng đối với thành tích của đội bạn cũng như lợi ích của từng cá nhân. Tình huống 41. Kiến thức nghề nghiệp hạn chế. Nhân viên có những kỹ năng, kiến thức và khả năng cần thiết để đảm nhiệm một vai trò nhất định và thăng tiến trong sự nghiệp của mình do đâu? Chúng phụ thuộc vào những yếu tố sau. Nếu công ty của bạn tuyển rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp và đào tạo họ, lợi dụng động cơ phấn đấu, sẵn lòng đảm nhiệm công việc vất vả trong thời gian liên tục và đòi hỏi lương thấp của họ, thì kiến thức kỹ thuật và chuyên ngành sẽ bắt nguồn từ những phát triển và đào tạo tập thể. Mặt khác, nếu công ty bạn thường xuyên tuyển dụng những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm với nền tảng kiến thức vững chắc, trải nghiệm chuyên ngành và sự phát triển nghề nghiệp, bạn sẽ phải trả mức lương cao hơn để thu được lợi ích từ kinh nghiệm và thành tích của họ. Giải pháp. Hãy hình dung công ty của bạn thuộc nhóm thứ hai. Bạn tuyển dụng một người có kinh nghiệm và chuyên môn tốt đảm nhiệm công việc. Tuy nhiên, bạn sớm phát hiện ra rằng nhân viên này không hề nổi bật hay chuyên tâm với công việc. Do đó, bạn nghi vấn về sự đầu tư cô ấy bỏ ra cho công việc. Trong tình huống này, bạn sẽ có một cuộc đối thoại như sau. Này Rilin, chúng ta cần nói chuyện. Hội nghị trực tuyến mới đây đã đặt ra một số vấn đề, và giờ chính là lúc chúng ta tìm ra hướng giải quyết. Có một câu ngạn ngữ là, bạn có thể biết nhiều về năng lực của một người thông qua câu hỏi họ đặt ra hơn so với sự phát biểu của họ. Trong cuộc gọi trực tuyến cho Atlanta mới đây, chị đã đặt ra một số câu hỏi khiến tôi tin rằng chị chưa bắt nhịp được với một số vấn đề nhất định trong công ty chúng ta. Ví dụ khi hỏi tổng doanh thu dự trù của công ty XYZ, chị đã khiến mọi người kinh ngạc. Chúng ta đã có nhiều cuộc thảo luận về kế hoạch dự án doanh thu ở hai cuộc gọi trực tuyến trước đó. Câu hỏi của chị hoàn toàn bất ngờ đến nỗi, tôi chắc rằng người khác sẽ tự hỏi liệu chị có tham gia cuộc họp trực tuyến trước đó không? Trên thực tế, chị đã tham gia hay chị bị đảng trí? Sau đó, chị còn đặt ra câu hỏi về tiền nợ quỹ lương hưu và khoản lương theo giờ. Hai vấn đề này đã có trong bản báo cáo thẩm định đầu tư, và và đáng ra chị nên đọc trước cuộc họp trực tuyến này. Những điều tôi nói đúng chứ?
Vâng, tôi xin lỗi.
Được rồi, chị không cần phải xin lỗi, mà hãy nói một điều gì đó khác xem.
Vâng, tôi sẽ cẩn trọng hơn khi đưa ra các câu hỏi về những điều đã được bàn luận.
Tôi đồng ý với chị, nhưng vấn đề còn hơn thế. Các câu hỏi của chị không chỉ không tương thích với chủ đề đang bàn thảo, mà còn nằm ngoài toàn bộ tiến trình mua lại và thẩm định đầu tư, ít nhất là trên phương diện cách thức đối phó của công ty đối với các vấn đề này. Tôi không muốn nói điều gì khác ngoài thực tế là chị phải nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Với tất cả sự tôn trọng, tôi cho rằng lúc này chị đang thuộc diện cần kiểm soát và chị phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Chị nên biết những điều đó sau 3 tháng gắn bó với công ty. Chị đã được đào tạo và hoàn thành 2 khóa thẩm định đầu tư và mua lại tiềm năng, đồng thời cũng đã tham gia một số công ty trong danh mục vốn đầu tư của chúng ta để hiểu được về các mô hình kinh doanh. Tôi chỉ có thể giả định rằng lý lịch của chị đã sai ở phần tiểu sử và thành tích, hoặc không chị sẽ sớm bị sa thải hoặc không còn được trưng dụng ở công ty chúng tôi nữa. Tôi rất quý mến chị và thích làm việc với chị, nhưng tôi sẽ không làm tròn bổn phận của một người giám sát nếu không cho chị biết rằng lúc này chị đang gặp khó khăn trong sự nghiệp. Hãy suy nghĩ về vấn đề này, bàn bạc với gia đình và bạn bè. Và ngày mai tôi muốn biết liệu chị có tiếp tục gắn bó với công ty nữa không? Và nếu vậy, kế hoạch hành động của chị nhằm làm mới và nâng cao hình ảnh của bản thân trong con mắt của các thành viên khác trong nhóm như thế nào? Chị sẽ cam đoan với tôi chứ?
Vâng.
Tốt. Vậy hãy đưa ra một mốc thời gian và cho tôi biết quyết định của chị. Tôi sẽ tôn trọng quyết định ra đi của chị, nếu đó là phương án cuối cùng. Nhưng nếu chị quyết định ở lại, tôi hy vọng sẽ có một chương trình hành động toàn diện, chứng minh cách thức đổi mới bản thân ở hiện tại. Cảm ơn rất nhiều, và tôi đợi tin từ chị. Đây không phải là cuộc nói chuyện dễ dàng, nhưng vì những nhận xét lệch lạc mà Marilyn đưa ra, bạn chắc hẳn muốn có cuộc đối thoại này trước khi một đồng nghiệp nào đó tham gia vào hội nghị trực tuyến gọi điện cho bạn hỏi hàng vấn đề. Khi nói chuyện, bạn cần chỉ ra vấn đề cho cô ấy và sử dụng cách ngôn. Đôi khi những tình huống như thế này lại xảy ra, dù nhân viên đó có mức lương khá cao trong công ty. Nếu bạn không bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn lực đúng đắn, nó có thể ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp của bạn. Tình huống 42. Thiếu các kỹ năng kỹ thuật. Kiến thức công việc hạn chế là khi nhân viên thể hiện sự thiếu hiểu biết chung liên quan tới quy trình sản xuất, kiến thức về sản phẩm và cách thức hoàn thiện. Còn thiếu kỹ năng kỹ thuật là nội hàm của kiến thức công việc hạn chế, trong đó nhân viên không biết áp dụng các công cụ nghề nghiệp. Hãy xem xét trường hợp một trợ lý hành chính không biết cách hoàn thành các chức năng bản tính cơ bản. Kết quả là cô ấy luôn mất nhiều thời gian nhờ đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp, thay vì nói với quản lý về những thiếu sót của bản thân. Ngoài ra, mặc dù đã tham gia khóa tinh học văn phòng của công ty, nhưng lúc nào cô ấy cũng lúng túng khi mở bản tính Excel. Giải pháp. Việc để nhân viên tham gia các khóa học giúp nâng cao kỹ năng là bước quan trọng đầu tiên nhằm nâng cao năng suất lao động. Trên thực tế, luật sư Bình Nguyên đã đưa ra một khái niệm pháp lý được gọi là thất bại trong đào tạo, tuyên bố rằng các công ty tắc trách trong việc mang đến cho nhân viên các công cụ thiết yếu để thành công. Theo lập luận này, công ty sẽ mắc tội chấm dứt hợp đồng sai luật khi sa thải một nhân viên hoàn thành công việc dưới mức tiêu chuẩn. Nhưng một số người lại sợ máy vi tính và bạn sẽ không thể biết họ có thể tiến được bao xa trong sự nghiệp nếu không có máy vi tính. Trong trường hợp này, hãy tiến hành như sau. Lee, chúng ta cần nói chuyện về kỹ năng sử dụng Excel của chị. Tháng trước, công ty đã gửi chị tham gia khóa đào tạo một ngày để nắm bắt các kỹ năng căn bản để thao tác các bản tính. Và tôi còn nhớ là chị đã nói rằng lớp học đó hữu ích như thế nào.
Vâng, nó rất hữu ích.
Vậy giờ chị có hài lòng về kỹ năng sử dụng các chức năng căn bản về bản tính của mình không?
Ồ, tôi khá an tâm.
Thật đáng mừng, nhưng sáng nay khi đi ngang qua cửa làm việc của Sally, tôi thấy chị đang hỏi cô ấy cách sử dụng chức năng đơn giản là cut and paste, cắt và dán. Chị nhớ chứ?
Vâng.
Và điều đó khiến tôi quan ngại. Cut and paste là những kỹ năng đơn giản trong bản tính. Tôi tự hỏi chị đã bỏ ra 8 tiếng đồng hồ để học những chức năng căn bản về Excel như thế nào.
mà không biết cách chuyển một mục trong bản tính từ vị trí này sang vị trí khác. Vâng, thi thoảng tôi quên mất và cần hỏi lại. Rất tiếc, nhưng đây không phải là một câu trả lời có thể chấp nhận được. Khi công ty trả tiền để chị tham gia buổi đào tạo, chúng tôi mong đợi rằng chị sẽ có trách nhiệm tự giáo dục bản thân, hiểu được những điều được dạy và lấp đầy những lỗ hổng kiến thức bằng cách tự thực hành. Vì chỉ đơn giản tham gia buổi đào tạo 8 tiếng và khẳng định rằng mình đã làm tốt là chưa đủ, chị cần xem lại tất cả các ghi chép và tài liệu được phát trong buổi đào tạo tháng trước. Sau đó tôi muốn chị chuẩn bị một báo cáo về tất cả các chức năng khác của Excel mà chị biết sử dụng. Xếp loại mỗi chức năng đó từ 1 đến 5, trong đó mức 5 là thông thạo và mức 1 nghĩa là không biết cách sử dụng. Tôi sẽ giữ bản sao đánh giá của chị và giao cho chị làm những phần mà chị đánh giá mức 5. Tôi hy vọng đến cuối tháng này, các kỹ năng của chị sẽ ở mức tốt, mức 3 trở lên. Lúc đó, tôi muốn chị tham gia khóa Excel trung cấp. Khi hoàn thành khóa học đó, chị cũng hãy làm một bản đánh giá tương tự như thế này. Tôi không bắt buộc chị phải tham gia khóa học Excel nâng cao, vì có lẽ không cần mức độ hỗ trợ đó. Nhưng chị nên tự làm điều đó bằng cách sử dụng chương trình bồi hoàn học phí của công ty. Lee, trong mọi trường hợp, tôi muốn chị thay đổi suy nghĩ của mình về khóa đào tạo do công ty tài trợ. Đó không phải là một ngày nghỉ hay cơ hội giải lao. Khi đầu tư vào chị, chúng tôi hy vọng chị sẽ thành thạo kỹ năng được học và chủ động liên hệ với giảng viên nếu có thắc mắc. Thật sự chị không thể lúc nào cũng yêu cầu đồng nghiệp hỗ trợ. Đó là việc sử dụng không hiệu quả và thích hợp thời gian của mọi người. Nếu chị vẫn chưa thành thạo các kỹ năng này, đó có lẽ đây không phải là công việc phù hợp với chị. Tôi sẽ hỗ trợ chị hết sức có thể. Tôi không muốn chị thấy mình chẳng có sự lựa chọn nào cả. Nếu chị không thành thạo Excel trung cấp và sơ cấp trong tháng tới, tôi e rằng sẽ phải tiến hành kỷ luật chị bằng văn bản, và còn có thể phải chấm dứt hợp đồng bắt buộc. Đó là hẳn điều chị không muốn ghi lại trong hồ sơ của mình. Hãy suy nghĩ, Lee, và nói xem tôi có thể giúp gì. Chúng ta thà cùng nhau đối mặt với vấn đề một cách cởi mở và trung thực, cùng nhất trí với một kế hoạch, còn hơn là để sự thất vọng lớn dần lên trong mình. Tôi sẵn sàng lắng nghe chị. Thú vị là các bạn có thể làm cho cuộc đối thoại này trở nên đầy khích lệ như thế nào. Về bản chất, bạn tự đặt mình vào vị thế của người trợ lý. Hãy nhớ rằng, một trong những nguyên tắc vàng là điều bạn nói không quan trọng bằng cách bạn nói. Trong trường hợp này, bạn tỏ ra đầy cảm thông và bày tỏ ý kiến của mình một cách khách quan, thấu hiểu và hướng đến giải pháp cho vấn đề. Với phương án khác, bạn có thể xử lý kỷ luật với Lee để cô ấy biết rằng việc không cải thiện ngay lập tức các kỹ năng kỹ thuật của mình thì sẽ bị sa thải. Bất cứ khi nào có thể, bạn hãy thể hiện sự cảm thông và thấu hiểu, đưa ra cho nhân viên các lựa chọn và phương án thay thế, đồng thời tôn trọng quyết định cuối cùng của họ. Tuy nhiên, đừng thỏa hiệp với các yêu cầu của mình, bởi bạn cần khẳng định rằng các thành viên trong đội phải có kỹ năng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo công việc trôi chảy. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với tình huống 43, thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề. Gần giống với kỹ năng kỹ thuật, khi đảm bảo nhân viên sử dụng thành thạo các công cụ làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề đòi hỏi kiến thức căn bản và logic về công việc cũng như các quá trình hoạt động của nó để nhân viên có thể tham gia vào phát triển. Không may thay, nhiều nhân viên luôn sợ sai và bất cứ khi nào cần đưa ra quyết định, họ đều im lặng. Thay vào đó, họ chuyển tất cả các vấn đề cho bạn, khiến bạn thất vọng và phủ nhận giá trị của họ trong công ty. Hãy quay lại trường hợp của trợ lý hành chính Lee ở ví dụ trước. Hãy hình dung rằng, bất cứ khi nào được yêu cầu tự làm mọi thứ, Lee lại căng thẳng lo lắng. Kể cả những việc nhỏ nhất, cô ấy cũng đợi sự phê duyệt của bạn, và căn bản là muốn tránh mọi rủi ro xuất phát từ quyết định sai lầm. Bạn nhận ra mình đang tạo ra một người xấu khi cứ để cô ấy tiếp tục như vậy. và bạn quyết định phải biến cô ấy trở thành một thành viên độc lập trong đội. Giải pháp: khi Lee đến hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn về một vấn đề nào đó, bạn cần nói rõ yêu cầu của mình như sau. Lee, chị đã sao không nên hỏi tôi điều đó. Chúng ta đã làm việc với nhau được tròn một năm rồi, và theo tôi nên dứt điểm một số điều. Chị đang đến chỗ tôi để xác minh những điều mà chị đã biết, và tôi e rằng mình phải có trách nhiệm với điều đó. Đáng ra tôi nên kết thúc kiểu làm việc này từ lâu rồi mới phải. Hãy xem lại vấn đề này thêm một lần nữa. Nếu một nhân viên trong công ty hỏi rằng liệu anh ấy có thể đưa vợ mình vào chương trình phúc lợi của công ty không, chị sẽ phản ứng như thế nào? Anh ta chỉ có thể làm vậy khi có thay đổi trong nghi thức. Nói cách khác, nếu anh ta vừa kết hôn và vợ anh ta thất nghiệp trong 30 ngày trở lại đây, anh ta có thể đưa vợ của mình vào chương trình phúc lợi. Nếu không, anh ta phải đợi cho đến đợt bổ sung vào tháng 11 để đưa một thành viên trong gia đình vào chương trình phúc lợi của công ty. Đúng thế, vậy sao chị lại phải xin phép tôi về việc phép đưa vợ anh ta vào chương trình phúc lợi khi biết rằng họ vừa kết hôn và chị chỉ có bản sao giấy đăng ký kết hôn của họ? Vâng, tôi muốn kiểm tra lại. Được rồi, đó chính là điều chúng ta phải thay đổi. Chị không nhất thiết phải cần tôi kiểm tra lại những điều cơ bản. Chị có thể cho tôi biết là chị đã thêm vợ của Ted vào chương trình phúc lợi của công ty vì anh ta vừa mới kết hôn và đã chuyển cho chị giấy đăng ký kết hôn, nhưng không cần phải xin phép tôi. Chị có thấy sự khác nhau đó không? Vâng, tốt. Từ giờ trở đi chúng ta có thêm một quy tắc đối với chị. Bất cứ khi nào cần hỏi tôi, hãy đề xuất hai giải pháp, suy nghĩ thấu đáo những giải pháp đó và hỏi tôi lựa chọn. Về bản chất, tôi muốn thay đổi cách nghĩ của chị về mối quan hệ hàng ngày của chúng ta. Công việc của tôi không phải là đưa ra câu trả lời cho chị, mà là lựa chọn giải pháp. Chị thấy thế nào? Vâng, tôi mừng vì tin này. Được rồi, giờ chị sẽ đưa ra câu hỏi gì về việc bổ sung vợ của Ted vào chương trình phúc lợi của chúng ta bằng cách sử dụng phương thức mới? Vâng, tôi sẽ hỏi, liệu anh thấy việc bổ sung vợ của Ted vào chương trình phúc lợi của công ty có ổn không? Đúng thế, vậy câu trả lời của chị là gì? Đó thực sự không phải là một câu hỏi thích đáng, bởi chúng ta đâu có sự lựa chọn nào. Chúng ta phải bổ sung vợ của Ted vào chương trình phúc lợi, bởi đó là sự thay đổi hợp lệ trong hoàn cảnh 30 ngày sau lễ thành hôn. Đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác, và đó là lý do tại sao việc hỏi và đưa ra hai gợi ý trả lời để tôi lựa chọn là rất thích hợp. Nó sẽ loại bỏ nhiều câu hỏi không cần thiết và sẽ buộc chị phải suy nghĩ kỹ về mọi vấn đề một cách độc lập và thấu đáo. Phải nói rằng đây là một cuộc trao đổi rất thú vị. Chị cảm thấy thế nào? Vâng, tôi cũng thấy thế. Tốt rồi, giờ tôi đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo của chị, cũng như hai lựa chọn dành cho tôi. Trước đó chị sẽ thấy rằng, tất cả câu trả lời cho các câu hỏi sẽ xuất hiện hàng ngày, và đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Các kỹ năng giải quyết vấn đề phải được chỉ bảo, gần như là thúc ép khi có cơ hội. Nếu bạn hỏi một trong những cấp dưới của mình, anh nghĩ gì vậy? Và anh ta đáp, tôi không biết nữa. Lúc này hãy đưa ra một câu hỏi định hướng. Vậy nếu biết thì câu trả lời của anh sẽ là gì? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn, nhưng việc một cấp dưới phải suy nghĩ mọi thứ một cách thấu đáo và giải quyết vấn đề ngay lập tức là một điều tốt. Hơn cả, câu hỏi này thiết lập lòng tự trọng của họ và sẵn sàng cho họ bước thăng tiến kế tiếp. Tình huống 44. Cách diễn đạt kém. Kỹ năng viết kém là điều tệ hại và tai họa trong công việc. Thiếu kỹ năng diễn đạt rõ ràng dẫn đến sai sót, nhầm lẫn, và hơn cả, nó hạn chế sự nghiệp của nhân viên. Vì lẽ đó, nhiều công ty đã bổ sung thêm câu hỏi dành cho các ứng viên về lý do họ muốn làm việc tại công ty, và vị trí đó sẽ giúp ích như thế nào cho họ, xét trên góc độ thăng tiến nghề nghiệp. Bản thân câu hỏi đã sáng tỏ, tuy nhiên, chủ lao động luôn muốn xem liệu các ứng viên có thể viết ra câu trả lời không. Và ở những góc độ nhất định, bạn không thể đơn giản chấm dứt hợp đồng lao động với một người vì khả năng viết lách kém. Ví dụ ở California, các công ty có hơn 25 nhân viên phải giúp đỡ một nhân viên thất học và đề nghị công ty hỗ trợ nhân viên đó tham gia chương trình bổ túc văn hóa, nếu không sẽ mang đến những khó khăn đối với người chủ lao động. Tuy nhiên, bạn không thể chấm dứt hợp đồng với một nhân viên tuy thất học nhưng lại làm việc tốt. Tiếp theo, bạn hãy ghi nhớ điều sau. Nhiều nhân viên có kỹ năng viết lách kém không có nghĩa họ đều thất học, mà họ chỉ cẩu thả và không chú tâm vào chi tiết. Giả sử một nhân viên trong nhóm của bạn khó diễn đạt ý kiến của mình qua thư điện tử, anh ta gặp khó khăn về ngữ pháp, sử dụng dấu câu, bố cục và cách thành văn, khiến bức thư điện tử của anh ta rất khó đọc. Giải pháp: trong các trường hợp như thế này là chủ lao động, bạn không có nghĩa vụ phải biến nhân viên thành Shakespeare, nhưng một liệu pháp đào tạo và củng cố kỹ năng chắc chắn sẽ giúp anh ta diễn đạt mạch lạc hơn. Michelle, chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta hãy cùng xem lại bức thư điện tử anh gửi cho Ủy ban An toàn. Bức thư có 3 đoạn và được gửi lúc 5 giờ chiều qua. Anh nhớ chứ? Có. Tốt. Giờ hãy nói cho tôi nội dung mà anh muốn truyền tải. Vâng, tôi muốn tái khẳng định lời giả định của chúng ta về vai trò của Ủy ban An toàn và trách nhiệm giám sát toàn bộ nhà trong trường hợp có chuông báo động hỏa hoạn. Được. Vậy anh còn nhớ điều gì trong bức thư điện tử đó không? Bất cứ điều gì? Không. Vậy đây là bản sao bức thư đó. Anh đọc to nó lên, được không? Vâng. Sau khi đọc bức thư đó, giờ ấn tượng đầu tiên của anh là gì? Vâng, tôi thấy có một vài lỗi ngữ pháp và chính tả, và nhìn chung thì bức thư khá khó hiểu. Đúng, tôi đồng ý. Đó là lý do khiến tôi muốn gặp anh. Thật lòng mà nói, tôi cho rằng kỹ năng viết không phản ánh tích cực năng lực của anh. Nếu là tôi, anh sẽ đưa ra lời khuyên gì cho nhân viên của mình? Tôi sẽ khuyên nên sử dụng chương trình kiểm tra lỗi chính tả trước khi nhấn nút gửi, và hãy đọc to bản ghi nhớ trước khi phân phát. Tuyệt, điều này sẽ giúp văn phòng của anh mạch lạc hơn. Tuy nhiên một vấn đề nữa là anh sử dụng ngữ pháp và từ ngữ chưa chính xác. Ví dụ anh viết chân thành, trong khi lẽ ra phải là trân trọng mới đúng. Anh có cách gì để củng cố kỹ năng sử dụng ngữ pháp và dấu câu văn bản này? Tôi sẽ mua một quyển sách dạy ngữ pháp. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Trong thế giới kinh doanh, thông điệp anh mang đến xuất hiện trước cả anh, và ngôn từ của anh tạo nên những ấn tượng đầu tiên với mọi người. Còn một vấn đề khác nữa, ý chính mà bức thư của anh muốn đề cập là gì? Tôi muốn mọi người biết là các giám sát viên tòa nhà cần Ủy ban An toàn đào tạo bổ sung. Được rồi, vậy anh kết thúc ý quan trọng đó ở đâu? Ở câu cuối cùng. Thế có thể chỉ câu đó lên trên đầu bản ghi nhớ bằng cách nào? Thực ra anh có thể để câu đó thành dòng chủ đề trong thư điện tử. Với cách này, mọi người sẽ nắm được ý chính mà không cần phải đọc thư. Nếu anh có thể viết ngắn hay trao chuốt hơn, người nhận thư sẽ có xu hướng đọc toàn bộ bức thư. Anh nên mua một cuốn sách những điều căn bản về viết trong kinh doanh, và tôi nghĩ nó sẽ thực sự hữu ích. Anh sẽ làm được chứ? Vâng, cảm ơn anh vì những lời khuyên này. Mọi người có thể dễ dàng học hỏi và rèn luyện kỹ năng viết lách với rất nhiều tài liệu tham khảo hữu ích trong thư viện hay hiệu sách. Hãy khuyên nhân viên tự giáo dục bản thân, điều đó sẽ giúp nhân viên tìm được lợi thế quan trọng trong sự nghiệp, và tất cả những gì bạn phải làm là chỉ ra cho họ con đường đúng đắn. Quản lý thời gian kém. Quản lý thời gian giống như các kỹ năng tổ chức là điều cần thiết giúp vận hành cuộc sống của bạn một cách trơn tru. Nhân viên với kỹ năng quản lý thời gian kém thường đánh mất, quên việc và không bắt kịp tiến độ thời gian theo kế hoạch. Giám sát viên của nhân viên có kỹ năng quản lý thời gian kém luôn phải gánh chịu những lo âu bực bội chỉ bởi cấp dưới của họ không học được kỹ năng quan trọng này từ sớm. Thật bất công cho bạn với tư cách một người giám sát, đặc biệt nếu bạn quản lý rất tốt thời gian của mình, nhưng điều này luôn là một thử thách quá phổ biến nơi công sở. Khi đối diện với một cấp dưới không theo kịp tiến độ công việc và chậm cập nhật thông tin cho bạn, cuộc nói chuyện của bạn sẽ quay quanh vấn đề chuyển giao trách nhiệm cải thiện tình hình từ phía công ty. Bạn sẽ phải đưa ra các gợi ý, và thậm chí phải cử nhân viên đó tham gia một hoặc hai buổi đào tạo về kỹ năng quản lý thời gian. Tuy nhiên, bạn không được ép buộc cấp dưới phải học những kỹ năng này. Việc thành thạo kỹ năng đó phụ thuộc vào bản thân họ. Vấn đề đối với bạn là làm sao để hoàn thành công việc hiệu quả và đúng tiến độ. Quản lý thời gian là một trong những nguyên tắc nền tảng trong cuộc sống của chúng ta. Về bản chất, công việc của bạn không phải là trang bị cho nhân viên những kỹ năng sống cơ bản. Vai trò của bạn là chỉ cho họ con đường đúng đắn để có những kỹ năng phù hợp đó, trong khi đòi hỏi duy trì năng suất công việc. Tóm lại, mục tiêu và mối quan tâm của bạn là năng suất lao động. Nhân viên phải tìm ra cách làm việc khôn ngoan để đạt được các mục tiêu của phòng ban và công ty. Giải pháp: quản lý nhân viên không đòi hỏi bạn phải theo dõi mọi động thái của họ. Nếu bạn thấy phải yêu cầu nhân viên nào đó báo cáo lại mọi công việc họ đã làm trong ngày vì bực bội với việc họ không theo kịp tiến độ, hãy xem lại cách làm đó của bạn. Trách nhiệm của bạn không phải là giám sát nhân viên từng phút, mà là giúp đỡ những đồng nghiệp của mình làm việc mà không cần đến sự giám sát. Giả sử một nhân viên tuyển dụng chịu trách nhiệm cung cấp thống kê cho trưởng phòng nhân sự, bao gồm lương của nhân viên mới, thời gian bắt đầu, tốc độ thay đổi nhân sự và phân tích bổ khuyết. Bạn yêu cầu các thống kê hàng tháng phải được hoàn thành vào thứ sáu đầu tiên của tuần đầu tiên trong tháng. Tuy nhiên, nhân viên này không hoàn thành đúng thời hạn trong 3 tháng liền. Cô ấy không thể tập hợp được tất cả các dữ liệu để hoàn tất bản báo cáo. Cuộc đối thoại của bạn với nhân viên sẽ có thể diễn ra như sau. Nancy, tôi rất thất vọng khi chị đã không hoàn thành công việc đúng tiến độ trong 3 tháng liền. Tôi sẽ cho qua nếu đó là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy vậy, nếu cho qua, chị sẽ tiếp tục không hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao. Giả thiết tôi đưa ra có quá sai lệch không? Có lẽ là không. Được rồi, hãy làm lại. Tôi muốn chị chiến thắng thử thách này, vì điều quan trọng là chị biết mình có thể làm được điều đó. Chị có sẵn lòng nghe tôi chia sẻ quan điểm của mình không? Vâng. Đầu tiên, khi công ty có một nhân viên mới, tôi không thấy chị ghi chép gì cả. Nếu chị ghi lại ngay vào một quyển sổ, nền bản hoặc vào bản kính, thì chị sẽ rất dễ tập hợp dữ liệu vào cuối tháng. Thứ hai, khi điền thông tin về một nhân viên mới, chị đã không ngay lập tức mở tệp tin tuyển dụng để lấy những thông tin cần thiết, tiểu sử, chứng nhận vân vân. Ngoài ra, chị không truy cập vào hệ thống tìm kiếm ứng viên và mở tệp tin mới rồi bổ sung thêm các thông tin. Do đó, các ứng viên liên tục xin ứng tuyển, còn chị phải vất vả điền đầy đủ thông tin về nhân viên mới vào bản báo cáo nhân viên. Trong khi đó, có một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Đó chính là phương pháp mà chúng ta đã đề cập lúc nãy. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để nhắc nhở chị. Liệu đó có phải là một ý kiến hay không? Vâng. Được rồi, đầu tiên chị phải tuân thủ 5 nguyên tắc quản lý thời gian hiệu quả. Đó là 1. Ưu tiên hóa. Tập trung vào 20% công việc sẽ đem lại 80% kết quả. Chị chỉ mới biết những ưu tiên đó là gì, nhưng tôi yêu cầu chị có trách nhiệm hoàn tất các yêu cầu của phòng vào thời điểm nhất định. 2. Lập danh sách những việc phải làm theo các mức độ bằng cách đánh A, B và C cạnh mỗi đầu mục căn cứ vào tầm quan trọng và thời gian cho mỗi mục. Chị hãy ưu tiên các hạng mục A. 3. Lên lịch các dự án lớn nhất vào lúc khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nhất. Xếp ngày làm việc sao cho chị có thể làm các việc quan trọng khi ở trạng thái tập trung cao nhất và không bị sao lãng. 4. Định hình. Nếu chị không thể sắp xếp hoặc giải quyết được điều gì đó, hãy đến gặp tôi. Chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp và chị sẽ sớm biết cách tối ưu hóa công việc của mình. 5. Làm mọi thứ có thể đối với một file hoặc một hạng mục công việc trước khi lưu trữ. Dòng các dòng giống nhau, hãy đặt một ghi chú màu vàng ở đầu để khi nào chị mở một tệp, chị sẽ biết chính xác điều gì cần làm tiếp theo. Thứ hai, tôi muốn chị hãy cho tôi biết nếu chị gặp phải bất cứ trở ngại nào đối với báo cáo hàng tháng. Nếu không có phản hồi nào trước thời hạn chót, tôi cho rằng chị sẽ hoàn thành công việc vào ngày thứ sáu đầu tiên trong tuần, đầu tiên của tháng. Thế có được không? Vâng. Tốt. Cuối cùng, giờ là lúc chúng ta nâng quan điểm một chút. Theo chị, tôi nên xử lý như thế nào nếu chị lại không hoàn thành công việc đúng tiến độ? Tôi cũng muốn biết cách xử lý của chị nếu chị là trưởng phòng và cấp dưới của mình không hoàn thành công việc đúng tiến độ trong 3 tháng liên tiếp, chị sẽ phản ứng thế nào, chị cảm thấy ra sao và kết quả là gì?
Vâng, nếu ở vào cương vị của anh, tôi sẽ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với trường hợp này.
Đúng vậy, vậy giờ hãy cam kết với tôi rằng chúng ta sẽ không phải nói lại vấn đề này nữa.
Vâng, tôi cam đoan.
Chị vẫn có thể đến gặp tôi nếu có thắc mắc hay cần tôi giúp đỡ, thế có được không?
Vâng.
Cảm ơn chị. Điều bạn nhận được là bài học được nhận thức, bài học được chia sẻ và nỗ lực giúp nhân viên nâng cao yêu cầu và tiêu chuẩn của bản thân. Tờ chứng thực là một dạng khác so với hình thức kỷ luật bằng văn bản. Không giống như kỷ luật chính thức, tờ chứng thực sẽ không viết, không tiến bộ nhanh chóng và liên tục, có thể dẫn đến hình thức kỷ luật cao hơn, thậm chí sa thải. Tuy nhiên, gần như giống kỷ luật bằng văn bản, tờ chứng thực liệt kê vấn đề cũng như yêu cầu của bạn, và vì vậy, nó sẽ giúp bạn nhấn mạnh yêu cầu cải thiện tình hình đối với một số vấn đề cụ thể nào đó. Huống 46, thiếu tổ chức và nhầm nấp. Chân giống kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tổ chức được dạy khi còn trẻ và thành thục ở tuổi trưởng thành. Nếu không có kỹ năng này, cuộc sống trở thành một trò đùa bắp, bởi mọi người luôn phải tìm kiếm tài liệu và thư điện tử quan trọng và cần thiết để chứng minh cho một hành động hoặc quyết định. Bạn sẽ như thế nào khi làm việc với một người thiếu tổ chức không?
Ôi, tôi để file đó ở đâu nhỉ?
Không, tôi không có thông tin đó, nhưng để tôi tìm và kiểm lại cho anh sao? Sự thiếu hiệu quả và thói quen xấu trong công việc của người khác sẽ làm giảm tốc độ lao động và khiến bạn bực mình. Giải pháp: bạn sẽ đối thoại ra sao khi một nhân viên để thất lạc quá nhiều file và tài liệu? Trong những trường hợp trước, bạn tỏ ra kiên nghị và quan tâm, không chỉ trích, nhưng kiên quyết rằng họ phải sửa đổi thói quen đó ngay lập tức. Trên cương vị giám sát viên, bạn có toàn quyền yêu cầu sắp xếp bàn làm việc lượng thượng hay văn phòng bừa bộn để dễ dàng xác định được vị trí tài liệu và thông tin khi cần. Dưới đây là cuộc nói chuyện với một trợ lý giám đốc tín dụng ngân hàng vì tính bừa bộn, thiếu tổ chức, gây ảnh hưởng tới thời gian chót nộp bài.
Laura, tôi muốn nói với chị về sự gọn gàng, ngăn nắp và tổ chức, hoặc bất cứ điều gì tương tự.
Sau vụ Lehman sớm đổ bể hôm nay, khi chúng ta không thể đóng khoản vay vì chị không thể tìm thấy các tài liệu cho vay gốc, tôi thấy rằng đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện.
Được rồi, mục tiêu của tôi không phải là la mắng hay đài nghiến chị, nhưng chị biết đấy, việc không thể đóng tài khoản của một khách hàng nào đó ngay lập tức do để lộn xộn tài liệu công việc thật là điều tồi tệ. Vậy chị đề xuất cách giải quyết vấn đề này như thế nào?
Vâng. Tôi hứa sẽ để tâm hơn tới các tài liệu công việc của mình, từ tài liệu cho vay, đơn bảo hiểm, các hồ sơ thế chấp nhà, vân vân, và tôi đảm bảo rằng lỗi này sẽ không tái diễn nữa.
Nhưng đó mới chỉ là những thứ cần giải quyết. Tôi muốn biết cách giải quyết là như thế nào. Chị có kế hoạch hành động gì để sắp xếp hệ thống cũng như đảm bảo rằng chị làm chủ mọi công việc của mình, và quan trọng hơn, tôi có thể tìm thấy thông tin khi chị vắng mặt.
Tôi không biết, tôi sẽ suy nghĩ.
Chúng ta hãy cùng suy nghĩ và lập ra một kế hoạch ngay lập tức.
Nếu biết rằng đồng nghiệp và khách hàng đánh giá mình dựa trên sự gọn gàng và ngăn nắp mà chúng ta tạo ra, chúng ta phải có những bước đi nhất định nhằm đảm bảo tổ chức văn phòng làm việc một cách hợp lý. Quan trọng hơn, thật tuyệt vời khi ai đó có thể nhanh chóng đưa ra những thông tin hợp lý chỉ trong vòng một giây do kỹ năng tổ chức tốt.
Laura, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chị cần phải trở thành một người như vậy.
Giờ hãy nhìn bàn làm việc của chị, chúng ta có thể giải quyết như thế nào?
Hãy nhớ rằng, chị không chỉ làm vậy cho mình, mà còn cho cả tôi nữa. Điều đó có nghĩa là, chúng ta cần tạo ra một sơ đồ nhỏ về nơi chị lưu trữ những thứ,
như hồ sơ chưa hoàn thành, hồ sơ đã hoàn thành, hồ sơ thiếu chữ ký và hồ sơ thiếu thông tin. Điều đó sẽ giúp chị rèn luyện kỹ năng này và chỉ bảo tôi. Và đó là mục đích của cuộc nói chuyện này. Giờ chị muốn bắt đầu từ đâu? Phương pháp chỉ bảo tôi đối với nhận thức về kỹ năng tổ chức đã làm cho vấn đề này có phần hài hước và tránh được một cuộc nói chuyện căng thẳng tiềm tàng. Lúc này, không cần phải phạt lỗi, đây là hình thức tư vấn đối thoại. Giả sử vấn đề vẫn tái diễn, bạn xử lý kỷ luật bằng văn bản. Tôi thật sự thất vọng vì vấn đề lại tái diễn, đặc biệt sau khi chúng ta đã trao đổi với nhau và chị cam đoan rằng tôi sẽ không phải lo lắng về vấn đề này nữa. Lúc này, hãy biến cuộc đối thoại thành một bài học chia sẻ. Việc Laura hướng dẫn tỉ mỉ cho bạn quy trình tổ chức và chỉ cho bạn nơi cô ấy để tài liệu sẽ giúp cô ấy học được tính năng nắp gọn gàng. Xét cho cùng, Laura đang trình bày về kỹ năng tổ chức khi cô ấy chỉ bảo bạn, và điều đó cũng giúp cô ấy hiểu hơn về một quy trình mà cô ấy đã không lưu tâm. Ngoài ra, Laura sẽ luôn nhớ rằng việc quản lý tài liệu kém do thiếu tổ chức sẽ gây thiệt hại ra sao, và sự cố Clement chính là một bài học. Về bản chất, bạn sẽ phải chuyển khoảnh khắc bối rối, mềm yếu thành cơ hội chia sẻ bài học. Đây là một cách hay để giải quyết các vấn đề nhạy cảm ở nơi làm việc và chuyển hóa con người. Như vậy là nội dung của tình huống 46 cũng đã khép lại phần 2 của quyển sách 101 tình huống nhân sự nan giải. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp phần 3, hành vi và thái độ không thích hợp ở nơi làm việc.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng:
mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu, đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi, ắt sẽ đến, đã làm, ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội.